bây giờ gỡ rối ngay từ lúc đầu đó, nó chưa có bị thói quen thành thói dễ. Chứ nó bị thành thói quen á là khi mình hít thở của nó lọt đó.
Dạ.
Cho nên ngay từ bây giờ thì con phải hỏi kỹ. Đây là những cái căn bản này mình mới qua mình mới lưu vượt qua được.
Dạ. Khi mà con nhìn ở trong mũi, nhìn ở chân mũi, tức là điểm đầu của nhân trung đó, thì thường thường nó tạo cái cảm giác nó nặng nặng ở đó. Nhưng mà sau khi mà ngừng, khi mà xả rồi thì nó cảm giác nó mất, không có trở ngại. Nhưng mà thường từ trước hồi xưa giờ là con học với nhân thiện, thì khi mỗi lần mà có tập trung là cái trên đầu cảm thấy nặng nặng, nhưng mà cũng thấy trở ngại như thế, thành ra con không có sợ chuyện đó.
Coi như là có cái khả năng mà của con về cái căn cơ trong người của con nó tốt đó bạn.
Dạ.
Cho nên là không sao.
Dạ.
Không sao thì lúc đó là mình cũng chuẩn bị, dù là cái người mà không tốt thì mình chuẩn bị nó đừng có vô nhiều.
Dạ.
Còn mình thì để tự nhiên nó, nhưng mà cái căn cơ và thần kinh của mình ở trên này nó tốt.
Dạ.
Bị căng.
Dạ.
Nó bị căng. Nhưng mà khi mà mình tập trung mình vô cái tâm mình tu tập như vậy á, mình cảm giác nó nghe nặng nặng thì mình ta ý á, cái ví dụ như bây giờ mình thấy cái mũi của mình hoặc là cái điểm mình tập trung đó, mình mới đảm bảo cái nhân trung là cái mũi á không có cảm giác nặng nữa, bình thường đi con hát vậy từ sân á nó mất cảm giác đó.
Dạ.
Thì nó cũng là cách hóa giải trước khi mà để nó sân ra cái tượng đó.
Dạ.
Nó dựa vào cái chỗ mình gom á, cái tượng nó dựa vào cho nó tạo thành một cái tượng, làm cho ví dụ như nó nặng hút, nó làm cho mình cảm như nó nặng nhiều rồi lần lượt nó nặng ra.
Dạ.
Và làm từ đó cái tưởng nó khéo lắm, nó sử dụng linh động nó khéo lắm.
Dạ.
Mình không biết cái bắt đầu nó bành trướng ra, làm cho cái trạng thái nó rộng ra.
Dạ.
Nhân rộng ra. Nó do như vậy mà mình chuẩn bị khi nào thấy có một trạng thái gì đó thì mình dùng cái ý thức lực của mình tắt ý mình dùng nó lại.
Dạ. Tắt ý một lần trước khi mà mình bắt đầu
trước khi mình bắt đầu. Hoặc là khi mình bắt đầu mình tu mà mình thấy có cái cảm giác đó rồi thì thay vì con tắt ý hít vô tôi biết hít vô thở ra biết tôi thở ra thì con lại tắt ý trước khi cái câu hít vô thở ra.
Dạ.
Con tắt ý bảo cái trạng thái và cảm giác nặng này ở chỗ mũi này đó phải dừng. À, rồi con bảo nó dừng rồi thì mà con mới hít vô thở ra thì vài ba lần sau này con hít vô thở ra.
Dạ. Như vậy là bất kỳ lúc nào nếu mà cảm giác những cái cảm thọ đó nó xảy ra là mình phải đặt ý,
phải đặt ý cho nó dừng.
Dạ.
Nghĩa là có đến bước được tu từ đây về sau là coi như có cái cảm giác gì trong thân con thấy có cái gì mà nó lạ.
Dạ.
Nó hiện tượng cái trạng thái gì lạ đó. Thì điều là con dùng ý thức, con đặt ý, con gỡ nó dừng trước.
Dạ.
Nó dừng hết, con chỉ ở trong cái pháp thôi. Chứ còn những cái trạng thái hỷ là khinh an gì thì con không quan trọng với nó đâu, mà con chỉ ôm chặt cái pháp, con tu cho đúng với cái pháp thôi.
Dạ.
Thì những cái khi mà dạy con tới cái cảm giác hoặc là tới cái sự an tịnh thì cái cảm giác con nó sẽ có như thế nào thì nó sẽ đó là cái kết quả của cái địa ngục đó.
Dạ.
Cũng như bây giờ mình biết hơi thở ra và biết hơi thở vô thôi mà không có cái cảm giác nào khác hơn là cái biết hơi thở ra và biết hơi thở vô.
Dạ.
À, cho nên vì vậy mà cứ năm hơi thở tắt ý là không lộn thì coi như mình đã biết hơi thở rồi.
Dạ.
Đó là cách thức tu tập như vậy.
Đó là khi mà ngồi, còn khi mà đi thì con cũng tắt ý như vậy. Nhưng mà có một cái con chưa biết giải quyết như thế nào. Và khi mình ngồi á thì mình tập trung nhìn ở nhắm mắt nhìn ở cái điểm nhân trung. Thì khi mình đi á, mình nếu mà tập trung mắt nhìn ở điểm mà nhân trung á thì mình lại không thấy được, điểm nó mờ nó nhòa đi. À, thành ra con lại bỏ nhân trung ra, con chỉ nhìn phớt trên đường, mà nhìn phớt qua tư tưởng con á, nhìn phớt ở trên nhân trung chứ không có tập trung nhìn mắt mặt mắt nữa. Thì theo thầy như vậy có được không?
Được. Bởi vì khi mà mình vô ngồi đó, mình vô ở nhân trung thì cái đạo cái thân nó không có đạo.
Dạ.
Còn cái mà khi mình đi á, cái thân nó bị hai cái hành động hơi thở và cái thân thành quả hay là mình đi.
Dạ.
Hai cái. Cho nên khi nào con lưu ý khi mà mình ngồi mình hít thở mà trong khi nó ví dụ như 30 phút mà bây giờ nó mới có 15 phút mà nó buồn ngủ.
Dạ.
Nó thân mình nó gục, nó hoặc là nghe nó lặng lặng nó muốn ngủ thì mình mới đứng dậy mình đi mình giữ hơi thở mình tua giống như là mình đang ở trong cái tư thế ngồi.
Yeah.
À, cho nên như vậy đó, trong khi đó đó thì con coi như là đi chơi, nó sẽ cái tâm của mình nó khi bước đi rồi thì cái tâm mình vừa giữ hơi thở, vừa phân ra cái hành động đi.
Yeah.
Hai cái, cho nên con phải tập rút tỉa cái kinh nghiệm như thế nào để mà con chỉ còn luôn có một cái hành động của nó thôi.
Yeah.
Tức là bây giờ con đang tu hơi thở thì bắt buộc con phải luôn để hơi thở.
Yeah.
Chứ không được cho nó vừa biết bước đi mà vừa biết hơi thở. Nó biết hai cái.
Yeah.
Con luôn là một cái. À, bây giờ chẳng hạn là con đứng dậy con đi ấy, cái tâm á phải biết hơi thở chứ không được biết bước đi à. Nó trước đi.
Yeah.
Rồi bắt đầu con mới tập trung. Bây giờ về cái vấn đề mà tập trung á, nếu mà con nhìn ra ngoài con vẫn thấy hơi thở nó lên xuống đúng thì con cứ nhìn để mà mình đi cho nó dễ.
Yeah.
Chứ còn mình tập trung gương đây mình đi không có được.
Dạ.
Yeah. Nó khó đi.
Yeah.
Nó không có, bởi vì mình đi nó phải có
tâm mà thấy cái mặt đất đang bằng tâm luôn rồi.
Nó cho nó như vậy nó buồn mình lại nhìn ra nhưng mà vẫn gương cái
phần do mình nhân trung
của mình. Thì cái khéo cái đó là phải thiện xảo, cho nên Đức Phật có thiện xảo đó.
Yeah.
Thiện xảo trong cái phần đó.
Bởi đó là con đang tập lành
thì con
chỉ là không có lưu ý cái chân đi,
không có lưu ý
mà con chỉ bước qua cái mặt đường như thế nào để chân bước tới thôi,
chờ bước tới.
Yeah. Nhưng mà còn
cho nên
ý thức ra ngoài để
không có nhìn chân. Yeah. Còn khi mà nhìn chân nó coi cổ mình cúi xuống.
Dạ. Dạ. Nhìn cái đường là như là mà con chỉ nhìn tới cắt trên người mình có chừng hai thước rưỡi vậy nè.
Đúng đó, cái đó thì được rồi. Cho nên vì vậy đó, phải dặn trước đó để cho mình biết cái đó, mình giữ gìn có một hơi thở.
Dạ.
Và khi nào mà thấy cái tâm nó phân ra vừa đi vừa này mình nhắc cái tâm nó phải gom về hơi thở không có được.
Dạ.
Tập trung những chút bước chân để mình nhắc lại cái bên trong lòng mình, nhìn cái hơi thở của mình trên cái mũi của mình, trên cái nhân trung mình.
Dạ.
Thì coi như là mình nhìn bằng cái tâm mình, còn không quá thì mình nhìn ra ngoài, chứ không phải là nhìn như thế này.
Dạ.
Cái tâm của mình nhìn.
Dạ.
Thì tập là hai phần, con thấy con cứ dùng cái tâm của mình biết thôi nè. Mặc dù con nhìn đây mà con vẫn biết thôi.
Dạ.
Đó thì do như vậy cái nhìn của con đây chứ, thì thật ra nó đối tượng của nó là ví dụ như cuốn sách này, cái này đi, đó đối tượng. Con nhìn chăm chăm đây chứ con nghe cái hơi thở đấy.
Dạ.
Đó là cái cảm nhận của con ở trong này.
Dạ.
Cái nhìn thì nhìn ở ngoài.
Dạ.
Nhưng mà cảm nhận chứ không phải tập trung ở ngoài.
Dạ.
Nhưng mà con cảm nhận khi mà con nhìn ở ngoài, con cảm nhận trong đó rất là sáng suốt.
Dạ.
Con là thử.
Dạ. Và đó con được thuận duyên là bên nhân điện. Khi mà quay luôn xa thì mắt mình nhìn thấy cái mặt, nhưng mà tâm mình thì đặt ở từng cái luôn xa một là cái nào đặt.
À đó, là nhận vô ra. Đó thì có như vậy là con đã có thiện xảo rồi.
Dạ.
Còn cái người mà mới tu không khổ biết cách này đâu.
Dạ.
Cho nên con nói ra mà cách thức con nhìn ra ngoài mà con tập trung này là thầy biết được rồi.
Dạ.
Hiểu cách đó
nên là không có sai.
Không có sai đâu. Cho nên không có thật.
Đó là xong về phần định niệm mắt thật.
Dạ.
Xong thầy về kinh hành. Rồi kinh hành thầy có dạy hai cách. Thì cách thứ nhất là cách đi, trong đó cách đi bình thường trước. Cách đi bình thường á thì là chân bước mà thỉnh thoảng thì tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành vậy thôi, chứ không có câu gì khác nữa.
Vâng.
Rồi trong khi mà đi như vậy á thì con phải sinh ra những cái ý nghĩ là không biết là khi mình biết đi kinh hành là biết toàn bộ hành động của thân, hay là biết ở hai bàn chân đưa tới chân này đưa tới chân kia đưa tới. Thì thông thường á thì con biết là cái chân này đưa tới là chân kia đưa tới vậy thôi, nhưng mà thỉnh thoảng là tự nhiên cái tâm mình đi sâu vào trong bước chân á, mà thấy cái bước chân cảm giác từ lúc mà dỡ chân cho đến lúc mà đặt bước chân xuống từng cái bậc chân một như vậy. Cứ thấy như vậy con nên hay là không nên?
Đấy.
Con thấy như vậy thì con phải trở lại là chỉ biết là bàn chân đưa tới chân này và chân kia thôi, chứ không có theo cái kia. Thì nếu như có cái biết mà toàn diện từ lúc mà dỡ chân cho đến lúc đặt bàn chân xuống từng bàn chân một, thì trở về giống như pháp môn mà bước chân đi chậm mà thầy dạy.
đúng rồi,
tâm sàn như vậy nó
đúng rồi,
không có trúng.
Đúng là con đã phân biệt được hai cái phương pháp tu.
Dạ.
Con đã phân biệt được hai pháp tu thì như vậy là con không sai rồi.
Dạ.
Bởi vì khi mình đi mà tinh hành để chánh niệm tỉnh thức á, đi rất tự nhiên, nhưng mà mình vẫn biết cái chân mình đi thôi, nó rất là tổng quát.
Dạ.
Không phải đi từng cái chi tiết của bàn đạp thân, của cái bàn chân.
Dạ.
Cho nên do đó, thí dụ như con đi, con bước đi thì con biết cái bước con dở chân biết, chứ con không biết cái động tác của cái bàn chân đi như thế nào, nhưng mà con vẫn biết cái bước đi.
Dạ.
Con lưu ý không? Bây giờ bước nhẹ, nó bước nhẹ thì nó vẫn biết cái bước đi của nó, thì đó là nó tỉnh thức ở trên cái hành động đó.
Dạ.
Còn nó biết rất kỹ lưỡng, thí dụ như vừa dở cái chân thì cái gót nó đưa lên, rồi cái bàn chân dở lên rồi mới để xuống, rồi cái ngón chân này nó hạ xuống dần xuống.
Dạ.
Thì như vậy là nó, cái đó là nó thuộc về thân hành niệm.
Dạ.
Bởi vì nó niệm rất chắc, nó gọi là tu tập cái sự định tĩnh của mình ở trên cái thân hành.
Dạ.
Còn khi nó tỉnh thức ở trên cái thân hành cho nên nó tổng quát.
Dạ.
Dở lên nó không có phải là theo từng cái chi tiết nhỏ của cái chân dở lên như thế nào, nó chỉ biết bước thôi.
Dạ.
Thì con phân biệt được cái đó thì coi như là con phân biệt được hai pháp.
Dạ.
À, cái pháp kia nó là chánh niệm tỉnh giác, còn cái pháp nó gọi là thân hành niệm.
Dạ.
Thì hai cái nó cái cách cũng là đi.
Dạ.
Cũng là đi, nhưng mà hai cái nó đi có khác nhau. Một cái thì nó chậm nhưng mà cũng không được chậm quá. Vì chậm quá thì nó không biết chậm quá, nó thừa cái thời gian.
Dạ.
Nó có thừa cái thời gian đi, cái hành động của mình nó chậm. Ví dụ như con bây giờ đấy, con muốn dở cái mặt trên con thì con phải nhó, con phải từ từ đưa lên vậy, con lưu ý vậy. Thì cái sức này nó này chậm, còn con muốn dở mặt trên lên, con để vậy, con kéo lên rồi con dở luôn lên, con để xuống rồi con hạ xuống.
Dạ.
Nó nhanh hơn, nhưng mà nó thiện xảo cái chỗ này. Nếu mà con tu đập đúng á, cái sức định tĩnh của nó đúng theo cái nhịp của nó, của cái thân hành con, nó vừa đúng, không chậm quá mà nó không nhanh quá đó.
Dạ.
Thì cái nó sẽ không bao giờ có một cái niệm dài.
Dạ.
Còn trái lại mà nó chậm quá nó có niệm sẽ vô.
Dạ.
Mà nó nhanh quá nó cũng có niệm sẽ vô.
Dạ.
À, mà con thiện xảo đến cái mức độ mà con thiện xảo cái pháp thân hành niệm nó đặc biệt, nó đúng cái tập của nó, thì nó vừa nhiếp lên thành nó đều đặn lắm. Cho nên do đó mà cái sức định tĩnh không có cái phóng dật, phóng tâm gì vô nó được.
Dạ.
Cái pháp đó là cái pháp cuối cùng để bảy giới chi nó xuất hiện. Cho nên bây giờ thì con tập cho nó quen ở như là cấu kết cho nó thành cái cổ xe thôi. Cái chưa lúc mà nó cấu kết nó thuần thục rồi, bắt đầu nó chạy tới đâu thì phải như là nó thành tựu tới đó.
Dạ.
Cái xe mà nó chạy tới đâu thì nó trở thành căn cứ địa.
Dạ.
Nó thành tựu đó. Dạ. Thì cái này là phương pháp, nhưng mà con đã phân biệt được hai cái pháp này rồi thì thầy thấy nó không lộn rồi.
Dạ.
Còn nếu không khéo nó lộn, hơn mình đi cái chánh niệm tỉnh giác mà mình đi, còn hơn là mình thấy cái chân của mình tập theo nó rõ ràng từng cái cử động thì bắt đầu nghe nó hơi chậm lại.
Dạ.
Nó không có cái tự nhiên của nó bình thường rồi, như vậy nó sai pháp, nó đi vào cái thân hành niệm.
Dạ.
Thì con chỉnh nó lại, bởi vì cái pháp mà đi như vậy đó, nó chậm như vậy đó, nếu mà con buồn ngủ á,
dạ,
thì nó còn không phá nổi nó đâu.
Dạ.
Vì nó chậm, còn con đi nhanh vậy đó thì nó sẽ buồn ngủ. Mà con đi ở trong phòng con cũng bị buồn ngủ nữa.
Dạ.
Mặc dù con đi chánh niệm tỉnh giác đi nó bình thường vậy, chứ mà con đi tới lui thì nó buồn ngủ, nó cũng ngủ à.
Dạ.
Nhưng mà khi mà bị như vậy đó, con đi ra ngoài thì nó sẽ hơi.
Dạ.
Cũng đi kinh hạt mà đi ở trong thất của mình vẫn bị ngủ. Rồi mình đi ra ngoài đi tầm xa vậy, nếu mà ở thành phố thì người ta ban đêm á buồn ngủ vậy, người ta đi ra phố cũng đi kinh hạt, vì lúc bây giờ cũng đã khuya, người ta vắng rồi đó.
Dạ.
Cứ đi chứ mà ra phố đèn này kia rồi nó có cảnh giận, nó làm cho cái tâm của mình nó không ngủ, nó cũng đỡ. Đó là cách thức để mình phá hôn trầm bằng cái phương pháp. Nhưng mà mình ở trong cái phòng của mình thì mình thấy cái sức mình phá không được thì mình đi ra ngoài, con đi ra theo cái đường kinh, con đi ra ngoài. Con đi ra mà con thường xuyên là khi bị hôn trầm như vậy thì con nhắc cái tâm con cái ý, tâm mình tỉnh lắm, không có buồn ngủ nữa, phải biết cái bước chân đi. Còn cái nhắc như vậy thì một lúc lâu nó còn phá khó.
Như vậy là cái pháp môn mà họ đi chân hành theo bước chân bình thường á, là mục đích là chỉ để cho tập tinh thức,
tinh thức,
và cuối cùng cũng chỉ đạt được sự tinh thức thôi, không có thể vượt hơn những gì
đó. Không có được hơn được đâu. Cái sức của nó tới đó rồi.
Dạ.
À, nghĩa là mình đạt được định thức, cái mục đích của cái bước đi kinh hành đó là cái phương pháp mà Phật dạy mình chánh niệm tỉnh giác mắt tỉnh thức đó, để cho nó được cái buồn ngủ đó. Cái phương pháp ấy giúp cho mình phá buồn ngủ đó. Bây giờ mình tập để cho nó tỉnh thức, để khi có buồn ngủ dùng nó mà phá. Chứ nó không có cái gì khác hết, nó để phá buồn ngủ, cho nên buồn lòng mình đi trong thấp có buồn ngủ đi ra ngoài. Cái phương pháp nó đi ra ngoài, rồi đi ra ngoài đó mình cứ đi cái đường đó mình buồn ngủ lấy nước dội tắm hoặc này kia nó là sai pháp. Mà chỉ lấy pháp tác ý đó dưới cộng với cái đi của mình á thì mình sẽ phá bằng pháp. Mà không ngờ là trong khi mình buồn ngủ á mình lại tác ý liên tục, tác ý liên tục bảo nó tâm phải tỉnh thức ngủ ngủ nữa nha, phải đi biết đi, không có nói là mình nhắc nó mình giữ đoạn vậy đó, rồi mình đi nữa rồi mình nhắc cứ đi nhắc. Nhưng mà không ngờ nó hết buồn ngủ thì lại cái sức tỉnh nó lại cao, cái phương pháp tác ý nó lại mạnh lực. Thế cứ trước cái đối tượng tu tập mà có cái đối tượng đó thì mình tu thì nó cái nó phá cái si của mình, nó phá buồn ngủ. Và cái phương pháp này dùng để phá ngủ. Cho nên khi mà nó có ngủ thì nó mình phá cái ngủ mà đưa mình thì nó là cái hiệu quả. Cái hiệu quả của mình chẳng hạn con đứng dậy con đi, con tác ý dài vài lần mà ngủ chạy mất thì đó là cái hiệu quả của cái pháp đó, cái kết quả của nó. Còn mới đầu thì mình tập, bây giờ chưa có buồn ngủ tôi đi á là tôi tập đó thôi. Chứ chưa phải đâu, mình tập cho nó quen thì cái chuyện đó mình đi không có ngại chân. Bởi vì nó cái cơ ngủ của mình có thể nó đánh dài lắm, nó từ 1-2 tiếng đồng hồ là mà mình phải phá chứ còn mình đầu hàng nó không được, đầu hàng nó quen. Cho nên khi mà gặp buồn ngủ rồi thì mình chỉ ôm pháp để phá. Cho nên cái pháp mà đi kinh hành mà chánh niệm tỉnh giác là cái pháp đó là pháp phá buồn ngủ đâu. Mà cái hiệu quả của nó mình tu phải có buồn ngủ là sử dụng nó liên tục, đánh cho tặng cồn cho nó hết buồn ngủ. Mà khi nó hết buồn ngủ thì cái sức, cái lực của phá buồn ngủ nó tăng lên, cái tỉnh thức nó tăng lên. Cho nên nó có đối tượng là khi bây giờ con đập, con chưa có đập mà hay là có buồn ngủ rồi á thì nhất định là con dùng nó là con quét cho sạch cái buồn ngủ thì nó tăng lên, cái sức của nó tăng lên, tăng lên dữ lắm. Mà nếu mà nó không có buồn ngủ thì mình tập nó không tăng được. Nó tỉnh thức vậy cho nên không tăng, chứ không phải là mục đích mình đi vậy cho hết dụng tưởng, không phải. Mà nó có mục đích của nó để phá cái buồn ngủ của mình. Mình phải biết cái pháp, cái kết quả của nó để dùng để làm cái gì đối với cái thân của mình. Cũng như cái pháp mà con hít thở đầu tiên, cái đề mục mà hít thở đầu tiên đó, hít vô, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra đó, là cái pháp đó, là cái kết quả của nó đó, là con tỉnh thức thôi. Con mới tập tỉnh thức đừng có lộn, để tỉnh lộn thôi. Con thấy cái kết quả của nó không? Nhưng mà khi mà chuyển qua cái kinh hành thì cái tỉnh thức đó nó phụ trợ cho bước đi kinh hành để phá cái hồn trần. Đó, cái địa ngục này nó chuyển qua cái địa ngục này, nó chuyển qua cái đi kinh hành để nó phá cái ngủ hồn trần mình chứ không có gì hết. Mà từ cái địa ngục chứ nó, cái con thấy hít vô thở ra này nó có sử dụng cái gì đâu. Nó giúp cái tỉnh thức thôi. Tỉnh thức tức là con không lộn, mà con không tỉnh thức là con phải quên. Con thấy cái quên của mình đếm 6 mà mãi là nó bị quên, là nó thiếu tỉnh thức rồi. Bây giờ đếm không lộn nữa là nó tỉnh thức rồi. Mà nó tỉnh thức rồi thì nó sẽ áp dụng qua cái chánh niệm tỉnh giác, tức là cái đi kinh hành của mình. Nhờ cái tập tỉnh thức này nó gom lại cái sức tỉnh thức này, bây giờ con muốn bước đi cũng có tỉnh. Vậy mà khi mà bị hôn trầm nó còn, nó có thanh nó đã đậm đi như vậy đó mà nó còn bị hôn trầm, muốn hồ là mình ngồi. Cho nên vì vậy mà khi đi đó là nó giúp cho cái sức, cái thân của mình chậm, cái sức tỉnh thức nó giữ gìn. Vậy mà khi phá hôn trầm là phải chiến đấu. Phải dùng cái pháp tác ý rất là tuyệt vời để cho nó có cái lực, cái nội lực cho nó quét cho cái si của mình cho hết cái trạng thái buồn ngủ. Cho nên tới cuối cùng thì phá buồn ngủ là cái pháp này nó hết, tỉnh thức nó hết rồi, nó không còn sử dụng nữa. Cái mục đích nó tới đó nó hết, con thở hơi thở về một hơi thở với cái cặp với cái đi cái hành này vậy thì hai cái này nó giúp cho phá buồn ngủ rồi, nó không còn cái sử dụng nữa. Còn cái đề mục thứ hai mà hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở dài, hít vô ngắn tôi biết tôi vô ngắn, thở ra ngắn, là cái đề mục này để giữ dịch cái hơi thở sau này khi hơi thở có thay đổi dài ngắn gì đó thì mình biết mà lâu nó trở lại thôi. Thì cái pháp này tu để dùng cho cái hơi thở chúng ta luôn luôn cũng giữ cái hơi thở nó bình thường, nó không có được dài quá, không được ngắn quá theo cái đặc tính của mình. Đó là cái đề mục đó, là câu tôi tới đó thôi chứ nó không có, nó sử dụng nó cứ giữ gìn được cái hơi thở để không cái hơi thở tưởng nó dài ra hoặc nó ngắn mà nó làm nhiều cái loại hơi thở đó. Cho nên vì vậy mà học tu tập cái này để nhận ra cho được cái hơi thở, sau đó nó có hơi thở nào có đâu nó về hơi thở bình thường này, mình đã tu mình biết nó gì, còn người không tu thì không biết. Còn tu đã biết cái mực của hơi thở của mình đã nằm chỗ này, bây giờ nó sát rồi thì lâu nó đi về đi lấy cái pháp nguyên lý tâm lý mà lâu nó ra lại thì cái con thầy thầy dạy cái nào nó có kết quả cái đấy không, mà tu tập đúng thì con sẽ thấy kết quả đó, chứ không có được lấy cái khác mà đối trị. Như giờ con buồn ngủ mà con chạm gỗ làm dữ tợn cho nó thì con cần không có pháp. Còn này ta có pháp, từ cái pháp đó mà nó luyện thành cái lực. Con hiểu, bị buồn ngủ mình mới la hay bảo cái tâm nó tỉnh thức, đúng là pháp tỉnh thức rồi, không có buồn ngủ nữa nha, phải tỉnh đi biết đi. Thì bắt đầu đó mình nhắc vậy, mà nó còn ngủ thì cứ nhắc hoài nhắc hoài, cái lực nó càng lớn mà cái sự tỉnh thức nó chấp lại.
Thì phát ý để mà phá nhập
để cho phá, đã tập được cái tỉnh thức rồi mà còn phải phát ý để mà hai cái này câu hưởng nhau mà để dẹp cho được cái thằng giặc này. Nó là cái đối tượng của giặc sinh tử mà. Bởi vì cái lực của giặc sinh tử nó hiện ra, nó đánh mình bằng cái hồn bụng ngủ đó.
Giữa hai cái pháp môn đi cái nằm về định niệm hay sao, mình tập liên tục á,
tập liên tục
mệt lắm
à, mình phải xả nghĩ,
phải xả nghĩ dài dài ngồi xả nghĩ đó. Thì thầy nói giữ cái tập chân tâm mà vô sự, thì con đọc trong sách này con còn biết nhiều lắm về cái chuyện tâm giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà không có biết được cái trạng thái đó như thế nào. Đó, con cứ suy nghĩ hoài từ lúc bắt đầu tập cho đến hôm kia, hôm qua. Thì hôm qua con mới tình cờ con mới nhớ lại cái trạng thái của một người của con á, nằm giữa trời á, con nhìn bầu trời. Một hôm con nằm giữa trời nhìn bầu trời hồi lâu rồi. Thì lúc đó là con đi một mình, không có ai hết bên cạnh. Thì con nằm thấy thoải mái lắm, mình không có lo, không có nghĩ, không có nhớ được, không có suy nghĩ, không có người ta hoàn toàn đầu óc thanh thản lắm. Thì con nghĩ chắc là trạng thái đó rồi, thì con mới lấy cái trạng thái đó con đang đem về áp dụng ngày hôm qua. Thì con thấy dường như là nó rất là thích hợp thầy, thành ra con nghĩ chắc cái đó là nằm thuộc cái trạng thái mà vô sự đấy.
Vui dữ, thư giãn đó rồi đó, cái đó là cái hay nhất đó
à.
Mà con nhận được cái nhiều người cũng chưa có thấy là nói thầy nói thanh thản an lạc vô sự chứ không nhận thật ra hồi đầu bắt đầu họ thấy sao nó luôn luôn nó tập trung trong hơi thở được, nó theo dõi hơi thở được thanh thản, chứ không phải họ bám trong hơi thở thì nó không thanh thản đâu. Nghĩa là cái tâm thanh thản là nó không bám cái chỗ nào thì nó thanh thản, chứ nó bám trụ chỗ nào thì nó bởi vì do đây mình đang tu còn đó tu hơi thở mình đi cái làm điều là có chỗ bám nó đang làm gì ở chỗ đó rồi, bây giờ bắt nó thư giãn mà cũng còn bám hơi thở thì không được.
Sai. Vậy là con đi hình hành, con nhìn như là trên khoảng trống của bậc trời, hay là nhìn trên cái đọt cây, hay nhìn một cách bên qua vậy thôi, không có tư tưởng gì hết.
Thì đó là thanh thản an lạc vô sự. Mình vừa đi mà không chú ý bước đi đâu, nhưng mà nhìn trời, nhìn đất thì đó là thanh thản an lạc.
Và là trống cái tay.
Đó này, mình phải nhận ra như vậy, bạn hỏi như vậy. Những cái mà thầy trả lời cho con tu tập là những cái có kinh nghiệm giá trị đặc biệt, để cho sau này ai nghe người ta cũng có thể người ta tìm kiếm, người ta có thể ta nhận ra. Còn nếu mà con hỏi kỹ cái này thì coi như là không có biết được nữa con. Chứ không phải dễ là vô tu coi chừng dưới mắt người ta. Mỗi
trạng thái đều đưa tới cho mình một cái tâm khác nhau xa lắm. Nếu như mình không có đi cho đúng cái tâm của cái trạng thái đó, đi vào một tâm khác thì nó sẽ dẫn mình tới một pháp môn khác.
Một pháp môn khác, dạ. Vậy là bởi vì cho nên mình tu đúng, bởi vì đường lối của đạo Phật nó rất nhiều pháp, mà mỗi pháp gì nó có cái kết quả của nó, để mà nó hội tụ lại tất cả những kết quả đó mà nó chiến đấu để mà nó trở thành cái lực của nó để mà nó thắng giặc sinh tử, chứ nó không có gì hết. Mà mỗi kết quả còn thấy như cái từ cái đề mục hơi thở được cộng với cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành bình thường thôi á, thì hai cái này nó cộng nhau, nó hợp nhau, nó câu hữu với cái pháp như lý đắc ý nữa thì nó mới dẹp được cái hỗn trầm. Nó có cái giặc hỗn trầm thôi mà nó phải là 3-4 pháp rồi đó. Còn cái 3-4 pháp kết hợp lại đó để mình gọi là câu hữu lại đó mới dẹp được cái giặc hỗn trầm. Rồi bắt đầu bây giờ mới tu tập tới cái khác nữa, mới có ly cái gì nữa chứ không phải là dễ đâu. Bây giờ muốn ly cái tâm sân của mình, hồi đó như si gì, bây giờ muốn ly tâm sân của mình thì nếu mà mình không có dẹp bớt cái thằng si này thì ly cái tâm sân không được, mà ly cái tâm tham cũng không được. Cho nên vô đầu thì mình lo mình ly cái sân tập tỉnh thức trước. Phải không? Cũng hoàn toàn dạy rất là tâm lý lắm, rất là kinh nghiệm lắm á. Rồi bắt đầu bây giờ đó mới tới đây đó, mới dẫn cho thanh tâm cho được an lạc cái đã. Cho nó được cái an lạc, nó có chướng ngại gì dẫn cho an lạc, rồi bắt đầu mới ly tham đi sân si mới được, chứ không phải ly về đó. Nó chưa an lạc là nó còn bị chướng ngại thì không có ly được đâu. cái phương pháp của Phật này nó theo thầy thấy cái phương pháp tu tập nó rất là logic, nó như là một cái chương trình mà người ta học tập. Còn bên đây á, vừa học tập mà vừa luyện tập, cho nên cái sự tu tập của mình nó logic rất là logic, nó là cái bài học. Mà cái bài học cũng như là những người mà người ta thì trên cái vấn đề mà tu tập thì con nhớ kỹ những cái điều mà về tu tập, rồi lần lượt đi tới cái địa mục này rồi tới địa mục khác, nó có các căn bản đó. Khi nó có cái căn bản rồi thì con sẽ thấy đi vào rất dễ. Khi mà bước qua cái thân hành này thì kết quả nhanh lắm. Khi mà con đi mà chậm chậm mà bước từng bước từng bước thì nó vuông cái chân của con, bởi vì khi nhờ tu cái pháp này nó ly tham sân si. Ngầm ở trong đó mình tác ý nó đúng cách, phá cái si, phá cái tham, phá cái sân thì nó ly tham sân si là phá ra hết rồi. Mà khi chuyển qua thân hành niệm thì bảy cái si nó hiện ra.
Bắt đầu từ hôm qua, bắt đầu từ trưa hôm qua, rồi coi như thời khóa của con tu tập theo đầu tiên là đừng nhắm mắt thở, ngồi hoặc là đi, rồi con lại kết hợp với tâm mà vô sự đó 30 phút, rồi đi qua là thân đi kinh hành, bước chân bình thường, rồi thư giãn nghỉ 30 phút, tức là cũng tâm vô sự đó 30 phút, rồi qua bước chân chậm, kinh hành chậm, rồi cũng thư giãn 30 phút, tức là mỗi cái pháp môn chánh mà thầy dạy con á, con được sát kệ với cái tâm mà thanh thản đó nữa giờ, rồi cứ liên tục thay đổi như vậy thì lặp lại. Nếu mà thì trong suốt thời khóa mà con á, là phải cứ nửa giờ này, nửa giờ kia, nửa giờ này, nửa giờ kia gom lại là chưa có hết cái thời khóa. Cho nên con trong xem kệ như vậy cho đến chừng nào hết thời khóa thôi.
Vậy thì trong cái thời gian mà cứ vừa thư giãn, vừa tu tập, vừa xen kẽ pháp này đến pháp khác thì trong khi đó con tu tập vậy, con thấy trong cái suốt thời gian, ví dụ như từ 7 giờ cho đến 10 giờ thì trong cái thời gian mình phải nhất định là mình không có tu hơn cái thời gian đó. Hay là bắt đầu 7 giờ con tu thì phải tới 10 giờ con nghỉ, đúng 10 giờ là nghỉ chứ không có tu hơn, mặc dù là có thời gian cười gì đó cũng nghỉ. Trong cái thời gian mà tu thì nó có thư giãn, có cái phương pháp thư giãn rồi. Thì có 30 phút này rồi thử giãn 30 phút rồi mới tới cái pháp khác. Cứ như vậy, rồi con trong cái khoảng thời gian đó con thấy con nghiệp, thấy thân của con nó có mệt mỏi hay không. Khỏe mà tu nó khỏe thì tốt,
thời gian nó khỏe mới trở nên
không có gì hết. Con xả ra, con nghĩ con thấy
xả ra rồi không thà
thì nó không có gì hết. Thì đó là tốt. Nếu mệt mỏi thì lui lại, tại vì trong cái thời gian nó 3 tiếng đồng hồ liên tục tu vừa nghỉ nhưng mỗi giật mở được không? Nếu mở được thì mình lui là mình tu 2 tiếng. Nếu không phải được tu suốt 3 tiếng là lạnh lên, nó quen tăng lên. Còn nếu mà thấy mình xả ra mà thấy nó bình thường, nghe thấy nó không thoải mái, nó bình thường có gì hết. Thì lúc bây giờ con giữ cái giờ đó mà tu suốt 3 tiếng đồng hồ mà tu. Rồi trong cái thời gian tu á, nó phải linh động nữa. Nó không phải như một cái tiết học. Ví dụ như 7 giờ vô tu thì vô đó nếu mà mình thấy rõ ràng là cái thân của mình nó tịnh, không có buồn ngủ, thì ngay đó là mình vô tu định niệm rồi đó. Mình ngồi. Còn nếu mà thấy nó còn buồn ngủ, cũng như khi mình dậy mình thấy nó còn, mặc dù là mình dậy mới dậy nó còn lười biếng, nó còn buồn ngủ đó, nó hơi lười sặc sư đó, thì ngay đó là mình tu cái đi cái thần trước chứ không có hơi thở trước. Mình khéo léo mà trộn nó ra lại. Chứ không phải bắt buộc theo như tiết học. Bây giờ học sử rồi, bây giờ này thì ông thầy sử đến dạy, rồi bây giờ toán học thì toán đến dạy, còn cái này không. Thấy được cái trạng thái tâm của mình lúc bây giờ phải tu pháp nào thì mình tu pháp đó. Chứ đừng có bắt buộc bây giờ 7 giờ rưỡi thì chia theo tối cũng 7 giờ rưỡi, tối 7 giờ, sáng 7 giờ cũng bắt buộc tu vậy. 2 giờ tối rồi 2 giờ tỏ 2 giờ khuya cũng bắt buộc nó tu như vậy thì không được. Mà mình phải biết linh động thay đổi pháp. Khi thấy nó, ví dụ 2 giờ khuya mình thấy nó buồn ngủ, mà 2 giờ buổi chiều nó buồn ngủ thì mình cứ ngay đó mình ngồi mình hít thở. Mà khi 2 giờ dậy mà thấy nó còn sặc sơ thì mình cứ đi kinh hành cho 30 phút đầu đó, mình đi kinh hành hết. Rồi sau đó nó tỉnh rồi bắt đầu mình ngồi lại, mình thư giãn rồi cái bắt đầu ngồi lại và tu hơi thở, nó không sao hết. cái tâm mình cố chấp mà bây giờ giờ nào hay ra giờ nấy theo những cái tiết học á thì không có được.
Dạ, con cũng làm đúng như thầy vậy
đó. À, vậy là con đã khéo léo thì ra là đã biết
cái là con chưa nhận xét mà buồn. Tại vì con từ xưa giờ thứ sau khi mà ngủ á là dậy tức thì không có bật và không có
gọi gì hết. Vậy là tốt.
Thành ra con tu định nhà mà sợ trước. Là cái thời hồi nãy con trình bày với thầy đó, giờ khuya con dậy định nhà mà sợ trước. Là buổi trưa sau khi 10, 15, 20 phút ngủ trưa thì dậy định nhà mà sợ trước. Còn mấy cái thời kia thì con sáng ngầu, cái nào mà thích hợp thì con tu cái đó.
Dạ, được rồi. Đó, tùy theo. Mình phải linh động khéo léo á, cho nên thầy dặn cái này là khéo léo, chứ không khéo mình cố chấp á. Bây giờ là do đó mình tu nó không có chất lượng. À vô mình phải tu đúng giờ rồi, ví dụ như giờ 7 giờ sáng này phải tu pháp gì. Thì trong cái thời khóa biểu ta ghi vậy chứ mình phải linh động, chứ còn mình bắt cứ theo cái thời khóa biểu như học trò thì không có được. Con hiểu vậy rồi thì tốt rồi đó.
Mà lại cái ví dụ như ngay buổi trưa á, trong cái thời khóa biểu nó 2 giờ. Nhiều khi con 1 giờ con dậy rồi khỏe người thì con bắt đầu ăn tù. Sau chiều lại nghỉ sớm, nghỉ sớm chút cũng được.
Không được, nghĩa là làm sao mà cho các bạn thời gian 3 tiếng đồng hồ đó.
Dạ. Rồi con suy nghĩ thầy hồi xưa chắc là thầy tu liên tục cho thầy đọc con có thời khóa như là bây giờ. Bây giờ là người ta bày đặt thời khóa cho con hồi xưa thầy với...
Nói chung là thầy coi như là cứ thư giãn, nghỉ ngơi rồi thấy cơ thể mình khỏe là cứ tiếp tục tu hoài. Dạ. Tu hết pháp này rồi tu tương pháp khác cứ thay đổi ôm chặt pháp, nghĩa là ôm chặt mà thầy nói tới thì quên đi quên tóc tai thầy râu tóc móng tay móng chân gì nó dài ra nó không còn nhớ tu quên rồi. Lúc mà thầy ở trong pháp thì tu tóc thì ngủ xuống vậy nè. Dạ. Rồi râu nó dài giống như vậy mà hồi đó còn nhỏ nó thành trâu em thôi à. Cũng như con giờ mà con thì râu bạ con còn đầy hồi đó. Hồi trong pháp râu nó đen.
Con ngồi 60 rồi, cái đầu con nhỏ.
Con
hả? Dạ.
Con ở tháng 3 rồi, thấy chi râu bạc rồi đó. Chứ còn hồi thầy hồi đó mới 4 mấy tuổi hả?
Dạ.
Cho nên râu của thầy nó ra đẹp thui à, nó không có bạc học nào hết. Mà đâu ra, nó mấy người đó họ thấy thầy tu vậy, họ nói ông già non á. Râu bây giờ dữ đợn, mà tóc nó dài xuống như vậy. Ban đầu thì nó dài xuống, nó tới đây. Sau đó nó dài tới đây nè. Nó ngủ xuống. Thầy thì kệ nó dài đâu dài nó quên, cứ lo tu thôi. Cho nên thầy nghĩ là lúc bây giờ tu mà cái người nào mà còn nhớ cạo đầu là còn gì hùng. Thầy nói vậy là biết là có tu nó phải quên, có quên chứ còn mình còn nhớ là bị phóng vật. Còn nhớ có đi cắt móng tay là bị phóng vật rồi đó. Phóng vật kinh pháp mà. Cho nên tới chừng mà tu mà tới chừng mà ôm cái pháp thân thành niệm rồi nó quên thôi. Nó đi con biết không, thầy nó đi sáng đêm rồi suốt ngày đi hoài nó cứ cũng càng nó từ từ nó đi hoài mà nó không có mỏi chân. An lạc lắm, càng đi càng thích. An ổn lắm, cứ đi hoài mà suốt đêm mà nó không ngủ mà nó cũng thích lắm, nó thích đi. Nó quên cả tóc tai gì cứ ôm chặt pháp nó định tịnh. Đến khi mà nó xuất hiện đủ cái lực thì nhập định đó. Cứ ôm chặt nó đi mấy đêm mấy ngày kể nó không biết mà quên ngày quên đêm nữa. Vì gì nói chung là hồi trong tóc của thầy thì không có được đèn. Là tại sao? Tại vì hồi đó đâu có đèn điện đâu, trong cái thời chiến tranh đèn đốt đèn dầu,
đèn dầu cũng khó.
Thành ra thầy cũng có tháp, thầy cũng tháp mất công quá.
Dạ.
Thầy cũng có tháp thôi, cứ ôm pháp đi, ôm ngày đêm thì cũng như vậy thôi.
Dạ.
Chỉ có buồn ngủ thì mà tới chừng đó thì nó cũng hết buồn ngủ à. Vì lúc bây giờ nó không còn ngủ nữa, nó không buồn ngủ. Còn khi mà còn tu mấy cái pháp kia đó thì nó hồi đó nó còn ngủ, nó còn có giờ giấc nó ngủ sau đó. Cái nào nó thức dậy là tu mà nó thấy nó muốn buồn ngủ thì đi ngủ thôi, nhưng mà nó không phải buồn ngủ theo kiểu mà nó lười biếng cũng như ngủ tu. Nó có giờ giấc như chỉnh, nó thức đúng vậy chứ đâu mà mặc dù không có đồng hồ vậy nó đúng. Theo thứ nhất là không có xài đồng hồ, thứ hai là không có đèn đuốc, mà ở trong các thì cứ tu hoài cứ ôm pháp tu tới quên cắt tay quên tóc râu quê cạo gì hết. Thầy có cái hình mà khi mà thầy về thăm và thượng thanh từ mà khi thầy chín là thầy về thăm là râu tóc thì thầy còn tụt tụt trượt mà
giống như ông đạo
vậy. Ông đạo giống ai đâu. Nhưng mà hồi đó thầy về đó thì cũng may là có người cư sĩ, đó là cái ông Trực Đạt, ông muốn đến trong thăm và thượng. Dạ. Ông thấy thầy kỳ cục vậy đó, ông chọc cái hình.
Dạ.
Nói còn cái hình đó thì còn không ghéo thì cũng không có nữa. Sau đó hòa thượng bảo thôi bây giờ tôi xong rồi cạo Với thầy về đúng một chút, thầy nói tu quên tóc quên tay gì hết. Do gì vậy mà ngoài thường.
Hồi đó con có nói chuyện với một vài người bạn ở bên Úc. Thì nói thầy Thanh Từ chứng cho thầy, ấn chứng cho thầy chứng quả là hắn. Thì người ta hỏi thầy con, thầy Thanh Từ ở quá nào mà dám chứng thầy A Đà. Thì con nói, tại vì thầy Thanh Từ là học kinh sách nhiều, thầy biết tất cả những trạng thái gì theo kinh sách nói. Mà khi thầy trình bày với thầy Thanh Từ như vậy, thầy Thanh Từ buộc miệng phải nói ra như vậy thôi. Cho thầy Thanh Từ xem nghĩ là đâu có phải là chứng cái gì đâu bây giờ.
Dạ, tôi có biết nữa chứ. Điều mà thầy nói thì tôi hòa thượng cứ dựa kinh sách thôi.
Dạ.
Cũng như về trắc nghiệm, về thiền tâm cũng vậy, hòa thượng thật sự cũng chưa tu tới cái mức độ như thầy.
Dạ.
Thầy biết chắc chắn mà.
Dạ.
Là vì hòa thượng dựa vào cái hiểu biết qua công án, rồi qua cái kinh đại thừa.
Dạ.
Rồi đem cái một cái đoạn kinh để mà ấn chứng cái trí tuệ về cái tri thức với cái trí tuệ của thầy.
Dạ.
Mà bắt đầu thầy đem công án trắc nghiệm thì thầy trả lời đâu nó cũng suông, nghĩa là hoàn toàn thầy biết ở trong bụng mình muốn ý gì rồi thầy đã nói. Dạ. Mà do đó thì khi mà đem ấn chứng cho thầy thì cũng dựa vào trong những công án, những cái kinh sách đại thừa là ấn chứng thôi, chứ hòa thượng đâu có dám làm sai chỗ nào.
Dạ.
Mà khi mà thầy xin nhận niết bàn bằng cách thầy tình chỉ hơi thở thì hòa thượng biết là trong kinh sách thì nó đã nói là tình chỉ hơi thở nhập tứ thiền gì.
Dạ.
Cho nên hòa thượng biết nó nhập tứ thiền mà nó vậy thì nó tiến qua ai, thì còn ai hơn nữa là đi cái đường nguyên thủy.
Yeah.
Không ngờ là tu thiền tâm mà nó nhập được tứ thiền thì tức là nó là nguyên thủy rồi, cho nên là chứng quả lại.
Yeah.
Nên hòa thượng dựa đó mà tiến bố hay chứng quả lại.
Yeah.
Chứ còn thật sự hòa thượng cũng chưa biết quả lại là sao.
Yeah. Con nhận xét cái này thầy. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca ngài cũng đi theo con đường không định, rồi trở lại là định hữu sắc. Ngài chứng theo cái đạo mà bây giờ mình gọi là đạo Phật thì chỉ riêng Đức Phật Thích Ca có thôi. Và bây giờ thầy cũng vậy, thầy cũng đi theo con đường thiện tâm, thầy mới trở về con đường định hữu sắc mà thầy chứng quả. Thì như vậy có phải chăng là cái một cái nề nếp như vậy không?
Đó là đúng đó con, cái nề nếp đúng đó. Nó dường như là tại vì cái khi mà thầy ra đời mà tu tập á thì thầy cũng giống như Đức Phật cũng hợp cái này. Mặc dù là những cái đại thừa là đạo Phật giáo, nhưng mà sự thật là những cái pháp tu nó cũng ngoài đạo thôi.
Yeah.
Cũng như thời Đức Phật xuất hiện ra đời thì nói có Phật giáo thì thật đâu có.
Yeah.
Cũng như cái pháp môn của Bà La Môn, của ngoài đạo, của luật sư ngoài đạo, rồi Đức Phật cũng ôm những cái pháp này mà tu tận cùng thì thấy con đường nó trở về với bốn thiền mà thực hiện giải thoát. Thầy cuối cùng thầy cũng trở về đó mà thầy mới thấy sự lập chủ của mình ấy.
Yeah.
Rõ ràng là Đức Phật với thầy cách thức tu nó có giống nhau.
Yeah.
Hai người cũng lạc lầm ở trên những cái pháp của ngoại đạo trước.
Yeah.
Rồi sau đó mình mới đi trở về với cái pháp chân chánh mà mới có thực hiện được sự lập chủ. Thầy nói thầy có giống.
Yeah.
Có giống nhưng mà Đức Phật thì nhắc nó thầy, thầy thì chậm hơn. Mà Đức Phật trở lại thì Đức Phật có 49 ngày.
Yeah.
Còn thầy tới 6 tháng là.
Yeah.
Thầy
xong bài kinh thì Phật dạy 7 năm là thời gian dài nhất theo Phật dạy. Con cầu sao mà 7 năm là thời gian ngắn nhất của con.
Thầy nghĩ là mấy con trong cái khoảng thời gian 7 năm không có nghĩa là căn cứ phải đúng 7 năm đâu.
Yeah.
Có thể nếu mà tu đó là cái thời gian mà đối với Đức Phật là căn cứ vào cái chỗ mà chứng quả là mà cái người mà tu đúng pháp thì nó là 7 năm là tệ nhất đó.
Yeah.
Còn cái người mà có thể nói là trong cái khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm.
Yeah.
Đó, là nó có thể một cái thời gian lại có thể chứng được. Mà có thể nói có người mà có thể chứng mau thì người ta có thể 7 tháng mà ôn pháp người ta tu có thể chứng mau. Nhưng mà sợ mình cái nghiệp của mình nó sâu dày quá, mình mài mòn nó 7 tháng mà không kịp nó hết đâu.
Yeah.
Có thể nó 1 năm hoặc 2 năm, 3 năm thì có thể thời gian nó được, nó cũng còn nằm ở trong cái dòng của 7 năm phía trước hay ra, nhưng mà nó thuộc về năm. Còn nếu mà cái người mà hay nữa thì từ 7 tháng. 7 tháng thì không có nghĩa là cố chấp ở trên cái 7 tháng, mà nó có thể là 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng.
Yeah.
Chứ không phải là cố chấp. Nó thì do gì vậy mà có, trong khi đó thì Đức Phật nói thời gian cao nhất là 7 năm, mà gần nhất, cận nhất chứng đạo thì nhất và hiền có 12 tiếng đồng hồ à. nó thì con thấy bảy ngày, bảy tháng, bảy năm mà chỉ có một đêm chứng đạo. Tức là nói chung là mình phải tu bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, nhưng mà phải tu kỹ lưỡng, phải tu hẳn hoài như một đêm nhất dạ hiền, thì nó mới đạt được cái đạo quả. Chứ không phải người nào mà nhào vô tu một đêm mà thành Phật được hết, không có đâu. Nhưng mà một đêm là làm Phật, thật sự một đêm làm Phật, đúng là chỉ có một đêm thôi, nhưng mà tu thì phải dài tới 7 năm.
Giống như là nhau nước cho nó đầy ly, và cái giọt cuối cùng làm ly đầy rồi.
Làm ly đầy đó, hay là cái chỗ mà nhất dạ hiền là cái giọt nước cuối cùng, cái chỗ đó. Cho nên cái bài pháp của Phật nói ra thì chúng ta thấy quả đúng là cái kinh nghiệm thật sự, cái bài pháp thật, thì nó có xác định được cái thời gian của mình. Ví dụ như bây giờ tại sao người ta cho mình cái thời gian là 7 năm trên đại học sẽ thi tốt nghiệp làm bác sĩ, là đã căn cứ được cái tay nghề của người đó. Dù họ tốt nghiệp ra thì họ trở thành bác sĩ, dù là họ bác sĩ có dở đi nữa họ cũng cầm cái dao mổ được, hoặc là họ để thuốc cho người đó uống được, chứ không có đánh đổ mà giết người ta. Cho nên người ta đã căn cứ được cái chỗ này. Vì vậy mà Đức Phật cũng căn cứ cái quả mà vô lậu á, là cái người mà tu phải tu tập như vậy á, thì phải tới đó nó là có thành cái quả vô lậu hẳn ngoài hoàn toàn. Cái mục đích cho nên vì vậy mà cái phần mà người ta hiểu á, con cứ thấy một cái phần mà nói về vô lậu, người ta hiểu nói là người chứng quả là hát, là người nào cũng vô lậu thì người nào cũng đồng nhau, chứ không phải người vô lậu cao, người vô lậu thấp được. Cho nên quả là hát trong một quả, chứ không có hai mà quả trong đó. Cho vậy mà khi tu tập thì hãy con cứ tu căn bản, lần lượt nó sẽ ly dụng cái án pháp, cái phương pháp dẫn cho chúng ta lần lượt nó ly, là chúng ta mà tăng cái sự chế. Cho nên khi mà con nhớ khi sau này nó luôn luôn cái pháp nó ôm chặt, nó nguyên mật, chứ nó không có được xả ra. Cái hồn mà thư giãn á, con thấy con để cái tâm con thẳng tàn an lạc thì vô sự của pháp thư giãn, nó cũng là cái phương pháp tu rồi. Nhưng mà khi mà con tu những cái pháp môn này rồi, sau đó con nghĩ thì con lại có cái phương pháp, cái phương pháp này mà trong khi mà con chưa có đủ sức thì chưa được gọi nó là cái tứ niệm xứ. Nhưng mà chính mà khi mà con đủ sức, tất cả những cái phương pháp khi con đủ sức rồi thì con thả nghĩ, thì con lại ở trên tứ niệm xứ. Còn trên tứ niệm xứ thì bắt đầu con tu tập có kết quả rồi, đã bắt đầu con tập luyện cái phần tứ niệm xứ, như là tập tịnh thử đó, là ở trên tứ niệm xứ mình dùng các pháp mình để lui các chướng ngại ở trên đó đó. Thì cái đó là tập thử, tập tịnh thử. Còn bây giờ thì mấy con chưa có áp dụng được, là vì bây giờ nghĩ thì cứ mình nghĩ thôi. Nếu còn mình nghĩ mà mình tập trình tự thử thì không có được, vì cái lực của mình cũng có. Rồi sau này thì tới khi mà thầy thấy mấy con tu định niệm hơi thở, phá hồn trầm thì miên, hoặc là những cái cảm thọ tâm ý rồi, con có thể dựng là những cái trạng thái tượng đầu hoặc cũng có tâm ý được rồi, thì bắt đầu cho tập trình thử ở trên tứ niệm xứ, chứ chưa đánh trình thật đó. Đánh trình thật đó thì coi như là nó nhất dạ hiền rồi. Còn cái tập trình thử thì coi như là mình tập trận vậy thôi. Là do như vậy mà sau này thấy ví dụ như con tu từ cái một thứ 8, thứ 7 rồi, thứ 6 rồi, thì bắt đầu mình có thể tập trận thử trên tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ thì nó rất dễ, nhưng mà mình lại có cái kết quả của các pháp để áp dụng trên đó mới được. Ví dụ như bây giờ con phá được một chánh niệm tỉnh giác với hơi thở, mà con phá được cái si à, rồi thì đó là cái kết quả. Bây giờ con dẫn được cái thân của con an tịnh, rồi con dẫn được cái tâm của an tịnh, thì đó là những cái kết quả rồi. Thì lúc bây giờ con mới dám ở cái túi niệm xứ con tập thử. Khi nó cái thân con bị đau thì con dùng cái pháp an tịnh thân hành, con sẽ đẩy lui nó không còn đau. Khi con ngồi lại mà cái niệm nó tuôn trào, thì do đó con dẫn cái tâm con nó an tịnh thì nó sẽ an tịnh lại liền tức khắc, nó không có kéo dài. Do đó ở trên thân con nó có những cảm thọ, con đều đẩy lui nó được hết. Vì vậy mà bắt đầu bây giờ nó con coi như ngày đêm liên tục. Con không tập những cái pháp khác, tới cái thân hành niệm thì con ngồi đó thì coi như là cuối cùng thì những cái pháp mà đầu tiên con tu con cũng tu nữa. Nghĩa là từ cái đề mục thứ nhất cho đến cái đề mục thứ 18 thì con còn tu nữa. Rồi cái pháp mà chánh niệm tỉnh thức mà đi kinh hành con cũng tu nữa, con còn tu nữa. Chỉ còn có hai pháp thôi, pháp thân hành niệm là đi rất chậm đó, rồi đi chậm đó, rồi và đồng thời cái pháp tứ niệm xứ. Thể thấy con tu ví dụ như con tu một tiếng đồng hồ pháp thân hành niệm thì thì con chỉ qua cái mặt cứ nhìn xứ con ngồi trên, con ngồi dưới cũng được, ngồi trước mặt.